Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng chứng minh, các con thân mến, hôm nay ngày 23 tháng 7 năm 2007, tại chùa Hoằng Pháp tổ chức khai khóa tu mùa hè lần thứ 3. Thay mặt ban tổ chức xin hân hoan chào mừng các con về đây tham dự khóa tu mùa hè lần thứ 3 năm nay. Số lượng các em về tham dự khóa tu mùa hè lần này hơn 1.600. Khóa tu mùa hè lần thứ nhất năm 2005, số lượng các em hơn 350. Khóa tu mùa hè lần thứ hai thì số lượng hơn 700 em. Năm nay cái số lượng tăng hơn 1.600 em. Số lượng tăng chứng tỏ cái khóa tu mùa hè là một nhu cầu rất cần thiết đối với thanh thiếu niên trong cái dịp nghỉ hè, và cũng chứng tỏ rằng khóa tu mùa hè tại chùa Hoằng Pháp đã giúp cho các em có được rất nhiều lợi ích thiết thực trong cuộc sống hiện tại cũng như tương lai. Do vậy, các em đã tình nguyện về đây tham dự khóa tu. Đây là điều mà quý thầy trong ban tổ chức rất vui mừng, nhưng cũng rất lo. Vui mừng là thấy các em về đây tu học, ghép mình vào trong cái khuôn khổ để rèn luyện mình trở thành một cái người tốt. Nhưng về phía ban tổ chức cũng rất lo. Lo là làm sao bảo đảm được vấn đề tu học cũng như là sức khỏe của các em trong thời gian 7 ngày sắp tới. Do vậy, quý thầy trong ban tổ chức rất mong các em về đây tu học, chấp hành tốt nội quy. Đồng thời, về phía ban tổ chức, quý thầy cũng sẽ cố gắng hết sức mong sao cho khóa tu của chúng ta được thành công tốt đẹp. Thay mặt ban tổ chức, chúc các em trong 7 ngày tới có đủ sức khỏe, học tập tốt và có được niềm vui. Nam mô A Di Đà Phật. Trong cái buổi đạo từ hôm nay thì thầy cũng sẽ nói về một cái đề tài là người điêu khắc tượng. Bây giờ các em hãy nhìn lên đây, thấy tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Các em nhìn thấy cái bức tượng này có đẹp không? Đẹp. Vậy muốn được một cái bức tượng đẹp như thế này, người điêu khắc tượng phải làm sao? Trước hết, người điêu khắc khi có một cái khúc cây, tùy theo khúc cây, có thể khúc cây tốt, khúc cây xấu. Và khi được một cái khúc cây tốt rồi, người điêu khắc bắt đầu mới suy nghĩ mình làm bức tượng gì để cho xứng đáng với cái khúc cây có giá trị này. Người điêu khắc suy nghĩ làm kiện hoặc là làm hình người, hình thú vật. Sau một lúc chọn lựa, người điêu khắc này suy nghĩ mình nên làm một bức tượng Đức Phật hoặc Bồ Tát thì sẽ có giá trị hơn tất cả những bức tượng kia. Sau khi người điêu khắc này quyết định điêu khắc một bức tượng Phật thì người đó phải hình dung tượng Phật như thế nào và phát họa sơ đầu, mình, tay, chân và tất cả các cái thế như thế ngồi như thế này, ngồi ở đâu, ngồi ở trên hoa sen. Người điêu khắc bắt đầu hình dung mắt như thế nào, một mí hay là hai mí, mũi là mũi cao hay mũi thấp, là miệng rộng hay miệng hẹp, tay dài hay tay ngắn, tóc xoắn hay là tóc thường như mình, rồi thế ngồi như thế nào, chân để như thế nào, tay để thế nào, áo như thế nào. Người điêu khắc họ phải tưởng tượng và phát họa ở trong đầu mình, rồi sau đó mới vẽ lên cái khúc cây sơ sơ. Từ đó người thợ mới dần dần đục. Khi đục cái bức tượng này từ cái phần thô cho đến phần tế trải qua một cái thời gian rất là lâu, xẻ cây ra rồi đục đẽo, sau khi xong rồi bắt đầu chà nhám, chà nhám mà chà cái phần thô, phần thô xong rồi chà cái phần nhuyễn cho nó tất cả trơn láng đầy đủ hết. Người thợ tiếp tục đánh vẹt ni hoặc là sơn BU. Thời gian làm bức tượng này có thể mất vài tháng. Trong khi làm, người thợ luôn luôn mong muốn rằng tác phẩm của mình sẽ gì? Sẽ đẹp, phải không? Sẽ đẹp. Có khi nào một người thợ tạc tượng sau này cái tượng của mình nó xấu thì người đó có vui hay không? Vì sao? Vì trước nhất là người thợ muốn làm một cái vị tượng cho thật đẹp, góp một cái tác phẩm giá trị cho cuộc đời này. Thứ hai, khi làm xong cái bức tượng mà đẹp, có giá trị thì người thợ này bán được nhiều tiền không? Chắc chắn bán được nhiều tiền, phải không? Nếu khi người thợ bỏ rất nhiều thời gian, công sức để đục đẽo tượng sắp thành rồi, nó hư, nó bể, nó vỡ thì người thợ có buồn không? Buồn không? Bởi vì sao? Vì mình mất rất là nhiều công, rất là nhiều của, công của đổ ra, rồi thời gian nữa. Đục một cái tượng này cũng phải mất vài tháng, bỏ công ra trong mấy tháng trời, tiền của mà đục một cái bức tượng xấu hoặc hư hỏng thì người thợ rất là buồn. Chúng ta cũng thế, khi người mẹ mang thai luôn luôn có một cái suy nghĩ con của mình trong tương lai sẽ đẹp, sẽ thông minh, học giỏi, ngoan ngoãn, trở thành một người tốt. Có cha mẹ muốn con mình sẽ trở thành Phật, thành Bồ Tát nữa. Vậy khi bắt đầu người mẹ mang thai đã suy nghĩ, đã hình dung, đã mong muốn cho đứa con của mình sau này đẹp, thông minh, học giỏi, tốt, trở thành Bồ Tát, trở thành Phật. Cho nên người mẹ không ngại mang nặng đẻ đau. Các em có nghe cái từ mang nặng đẻ đau này không? Thế nào gọi là mang nặng, thế nào gọi là đẻ đau? Khi người mẹ mang thai, các em ở trong bụng lúc đầu thì nó nhỏ, phải không? Sau này cứ mỗi ngày một lớn, mình mới bắt đầu thành hình là có đầu, có tay, có chân đầy đủ hết. Thì lúc đó cái bụng của mẹ đó nó to lên và đi đứng ngồi rất là khó, rất là nặng. Lấy một thí dụ rất cụ thể, các em đi chơi đeo ở sau lưng mình cái ba lô. Ba lô đó chứa các vật dụng nặng khoảng chừng 3 kg. Lúc đầu đeo lên người 3 kg đối với các em không có nặng, đúng không? Nhưng nếu các em đi 1 cây số đã nặng chưa? Bắt đầu nặng rồi. 3 kg đó bắt đầu trở thành 4-5 kg. Khi các em đi 2 cây số thì 3 kg này nó sẽ tăng lên là 5-6 kg. Trên thực tế cái ba lô vật dụng của các em chỉ có 3 kg, nhưng do mình đi xa, do mệt nhọc nên cái sức nặng nó càng tăng, chứ thực tế thì vẫn là 3 kg thôi. Do mình mệt, do mình đi xa thì cái sức nặng nó càng đè lên vai các em. Thì người mẹ cũng thế, trong thời gian mang thai 9 tháng 10 ngày như vậy, càng về lâu thì sức nó càng nặng. Đứng lên, ngồi xuống, đi lại rất là khó khăn. Có một lần thầy thấy một em gái cầm một cái lẵng hoa như thế này, khoảng chừng nửa ký, dự cái lễ Phật đản. Lễ Phật đản hôm đó có khoảng 20 em nữ tuổi từ 14 đến 15. Thì các em đứng làm một cái dàn để chào đón chư tôn đức tăng quan lâm lễ đài, và đồng thời đứng làm một cái dàn như thế để lễ cho đẹp. Thì số 20 em đó, em nào cũng cầm một cái lẵng hoa, và trọng lượng của nó chừng nửa ký thôi chứ không nhiều. Nửa ký đối với mấy em nhẹ hay là nặng? Nhẹ thôi. Thế nhưng em đó đứng cái thời gian bắt đầu lễ cho đến hết buổi lễ là hơn một tiếng, hơn một giờ đồng hồ. Lúc đầu em cầm rất là vững, cầm nửa tiếng sau là cái tay của em nó bắt đầu gì? Rung. Rung. Rồi tới chừng mà một tiếng sau thì em đó xỉu. Chỉ có nửa ký thôi. Lúc đầu em cầm không có là cái gì hết, nhưng cầm như thế này nửa tiếng bắt đầu nó nặng rồi. Tới một tiếng sau em ta chịu không nổi, mặt xanh hết rồi, lúc đó xỉu xuống. Là mấy thầy trong ban tổ chức là phải lại đưa vào để mà cấp cứu. Kể cái câu chuyện này để cho các em thấy rằng cái sức nặng của các em khi người mẹ mang thai nó cũng như thế. Người mẹ mình mang thai không phải là một ngày mà tới 9 tháng 10 ngày. Thì cái thời gian đó các em thấy rằng người mẹ rất là khổ, nặng nhọc, đi đứng khó khăn. Đó gọi là mang nặng, còn đẻ đau. Thường thường người ta dùng hai cái từ đi liền, mang nặng, đẻ đau. Các em thấy rằng bắt đầu mẹ mình mang thai nó chỉ là một cái chất nhờn nhỏ nhỏ thôi, rồi dần dần nó thành hình. Và lúc đó mình mới có đầu, mắt, chân, tay đầy đủ thành người. Như vậy cái người của chúng ta ở trong bụng mẹ có thể tăng lên tới 1 ký, 2 ký. Em nào mà ở trong bụng ăn nhiều quá nó lên tới 3-4 ký lận. Lúc đó đó thì người mẹ sinh ra có khó không? Khó. Ăn nhiều quá rồi nó to quá, thành ra khi sinh ra rất là khó. Thầy lấy một cái thí dụ này để cho các em rất là dễ hình dung. Hôm nào người mình nóng hoặc là ăn những cái đồ nóng vào thì nó tiêu hóa ra phân nó làm sao? Phân nó sẽ đặc, phải không? Nó đặc mà nó, nếu mà nó đặc quá, nó cứng quá, nó to quá thì lúc mình đi cầu thì phải làm sao? Đi cầu làm sao? Phải rặn, phải không? À. Rằng mà nếu mà cái cục phân mà nó chắc quá, nó to quá, phải dùng 10 thần công lực mới. Có bao nhiêu thần công lực là phải là tập trung mà rặn thì nó mới ra. Có khi các em để ý là có khi vì cái phân của chúng ta nó cứng, nó to quá thì khi nó ra có thể nó bị gì? Bị chảy máu. Nói như thế để các em mới hình dung ra được cái sự khi mà người mẹ sinh đẻ chúng ta nó cũng như thế, rất là khổ. Muốn sinh chúng ta được ra thì cha mẹ cũng phải gồng hết mình như thế. Mà em nào ở trong bụng mà ăn nhiều quá đó, to đó, thì sinh không có được. Không có được thì phải làm sao? Đúng rồi, phải mổ. Sinh ra được cũng khổ, mà mổ thì cũng đau. Và khi sinh ra như vậy, máu huyết ở trong người ra rất là nhiều, làm hao mòn cơ thể. Trong kinh Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân, Đức Phật có kể một hôm Phật và Chư Tăng đi hành đạo. Ngài thấy một cái đống xương khô chất cao. Đức Phật đến đó lễ lại. Lại xong, Ngài A Nan mới thắc mắc, nói Phật là một bậc tôn quý ở trên cuộc đời này, tại sao Đức Phật lại lại đống xương? Phật mới nói rằng đống xương này hoặc thân ta hoặc kẻ ta sanh, luân hồi sinh tử tử sinh, lục thân đời trước, thi hài còn đây, ta lễ bái kính người tiền bối và ngậm ngùi vì nhớ kiếp xưa. Sau đó Đức Phật mới nói ông A Nan rằng bây giờ ông nên chia ra cái đống xương này, xương nào nam để riêng, xương nữ để riêng. A Nan mới nói: bạch Đức Thế Tôn, lúc sống thì con nhìn cái người này con biết đàn ông, nhìn người kia thì biết đàn bà. Bây giờ chết đống xương giống nhau, làm sao mà phân biệt được ai là đàn ông, ai là đàn bà? Đức Phật mới dạy là đàn ông thì xương trắng, đàn bà là xương đen. A Nan mới thắc mắc: ủa tại sao mà đàn ông xương trắng, đàn bà xương đen? Rồi Đức Phật mới nói là vì người mẹ sinh con ba đấu huyết ra, tám học bốn đấu sữa hòa nuôi con, vì cớ ấy hao mòn thân thể, xương đàn bà đen nhẹ hơn trai. Ở đây các con cũng đã tụng rồi và cũng có thuộc cái câu đó rồi. Qua đó các con mới thấy là cái sự sinh đẻ của người mẹ rất là đau, là khổ và hao tổn sức khỏe rất nhiều. Thế nhưng khi chúng ta sinh ra đời rồi, lúc đó khóc oe oe thì người mẹ cũng quên hết cả khổ cả đau. Vì sao? Vì thấy con mình đã sinh ra, con mình đã còn sống, cho nên người mẹ quên hết cả đau cả khổ. Khi sinh ra rồi, lúc đó chúng ta có áo có quần mặc gì chưa? Chưa có gì hết, nằm trần truồng như thế, hai chân hai tay cứ ngo ngoe vậy đó. Rồi thì cha mẹ phải kiếm tả, kiếm vải để mà phải đắp lại cho mình. Rồi một lúc sau mình đói bụng, có nói mẹ ơi con đói bụng quá, nói được chưa? Nhưng mà lúc đó thì sao? Cứ cõi vậy đó. Cứ khóc thôi. Nhưng người mẹ biết con đói nên cho gì? Cho bú. Bú xong rồi uống vào thì phải có gì? Phải có tiêu hóa. Lúc đó có nói mẹ ơi con mắc tiểu quá, có nói được không? Không. Giờ mắc tiểu rồi sao? Tè luôn tại chỗ. Giờ mắc tiêu rồi sao? Cũng xì luôn tại chỗ ha. Chứ sao giờ? Kêu không biết kêu. Rồi á, chưa biết đi nhà vệ sinh thì cứ nằm đó mà xả thoải mái. Khi bú sữa mẹ vào, sữa thơm ngon. Khi bài tiết ra thì sao? Thì khai thì thôi. Lúc đó ai ngửi? Mình ngửi không? Có nhưng mà không biết cái gì hết. Không biết gì hết. Thì chính cha mẹ mình là người ngửi. Bây giờ muốn không ngửi á, thì phải lo dọn dẹp rồi giặt. Có nhiều em á mới có 3-4 tháng, sau khi mà đi tiêu ra rồi còn bốc phân chét lên người nữa. Có em á là bốc bỏ vào miệng nữa. Có không? Có chứ, vì lúc đó mình có biết cái gì chưa? Chưa biết phân biệt đó là phân, chưa biết phân biệt đó là thơm hay là thối, cứ thấy là bốc bỏ vô miệng luôn. Đến khi chúng ta dần dần lớn lên rồi cũng bị trái gió trở trời bình, thì ai săn sóc? Mẹ săn sóc, thức khuya dậy sớm rồi đưa con đi bác sĩ, lo cho con. Khi con lớn lên một chút thì bắt đầu tập bò, tập ngồi, tập đứng, tập đi, tập cả ăn nữa. Bởi vì lúc sinh ra chúng ta chỉ có bú thôi, rồi dần dần là mẹ phải tập cho chúng ta ăn gì? Ăn cháo, rồi mẹ phải nhai cơm. Chứ lúc đó cái cơm cứng thì cũng chưa ăn được, phải nhai rồi mới đút cho con. Có một lần thầy thấy một bà mẹ đút cơm cho con ở tại trong chùa. Cái đứa con đó nó mới hơn 1 tuổi thôi, thì cái người mẹ dắt vào chùa và đồng thời cầm thêm cái bát cơm để đút cho con ăn. Thì đứa con mê chơi, cứ đi cứ chạy chơi thôi, mẹ thì cứ phải đi theo rồi năn nỉ đút cho con. Vậy con ăn con no hay là mẹ no? Con no, nhưng mà mẹ là phải đi năn nỉ đút cho con ăn. Là vì sao? Vì tình thương. Nếu con mà không ăn thì con không lớn, con không ăn thì con ốm, con không ăn thì con bệnh. Cho nên mẹ phải năn nỉ đốt từng tí một cho con. Nhìn cái cảnh đó thì thầy mới thấy rằng cái tình mẹ rất là bao la, thương con như thế. Khi lớn lên đưa con đi đến trường, cha mẹ phải lo gì? Lo quần áo, phải không? Lo cặp, lo vở, lo bút, rồi còn lo gì nữa? Lo đóng tiền học. Mà những cái vật dụng này và tiền bạc ở đâu ra? Cha mẹ phải làm rất cực khổ mới có được đồng tiền để nuôi chúng ta ăn học. Nếu các con mà không có nghe lời, không có chịu học, như vậy cha mẹ có buồn không? Buồn chứ, phải không? Ngay từ lúc mang thai, mẹ đã phát hòa, đã mong muốn cho đứa con của mình là đứa con tốt. Thế nhưng nếu sau này đứa con không tốt thì cha mẹ rất là buồn. Giống như cái người thợ điêu khắc bỏ công, bỏ của và mất biết bao thời gian để điêu khắc cái tượng. Nếu cái tượng xấu thì người điêu khắc cũng rất buồn và rất khổ. Thế mà đôi lúc các em không có nhận thức được cái tình thương của người mẹ, của người cha đối với chúng ta. Khi lớn lên đi học lại đua đòi theo bạn bè, mới 13, 14 tuổi thấy người ta có điện thoại di động cũng đòi cái điện thoại di động, thấy người ta đi chơi game chat cũng chơi game chơi chat, rồi đi nghe lời những cái bạn bè xấu. Thế thì cha mẹ là người có kinh nghiệm, sợ các em say mê hoặc là vướng vào những cái trò chơi như game hoặc là chat hoặc là đi theo bạn xấu sẽ hư hỏng. Cha mẹ ngăn cấm không cho. Các em buồn, tại sao? Giận rồi bỏ học, cãi lại, có em bỏ nhà đi nữa. Cha mẹ thấy được cái hại của những thứ này không cho các em dùng, đó là thương. Chẳng hạn như giờ mới 13, 14 tuổi đòi điện thoại di động mà để làm gì? Bởi vì cha mẹ biết nếu các em mà dùng những thứ này sớm quá, chưa cần thiết. Ngày xưa không có điện thoại di động thì sao? Bây giờ mình mới 13, 14 tuổi sử dụng điện thoại di động, rồi cứ bạn bè người này người kia hẹn hò nhau rồi nói chuyện tối ngày, thì lúc đó các em sẽ mất thời giờ, không có thời giờ để học. Chưa kể đến những bạn trai hoặc là những bạn gái rủ nhau đi chơi thì qua điện thoại di động cứ liên lạc với nhau rồi tâm sự rồi rủ rê nhau đi. Cho nên đó, cha mẹ thấy cái này là hại, không cho các em sử dụng, các em lại buồn, nói mẹ không thương, cha không thương. Rồi các em chơi game, chơi chat gì đó thì cha mẹ cũng biết rằng đây cũng là một cái thứ nguy hại cho việc học tập của các em, nên không cho các em chơi. Không cho, cái nói trời sao mà bố khó quá, mẹ khó quá, không thương con. Các em chưa thấy đâu, trước đây báo chí cũng có đăng và có nhiều người đã kể về vấn đề con cái của họ vì chơi game, vì chat mà hư hỏng. Có em mê chơi game quá đến nỗi quên cả ăn, quên cả ngủ, bỏ học và chết tại bàn game. Thầy đã chứng kiến nhiều cha mẹ đến than với thầy rằng là con của các vị học rất là giỏi, thế chừng mà đi chơi game rồi mê ngày đêm, không thiết gì đến học. Cha mẹ nói không nghe rồi bỏ nhà đi theo bạn xấu. Như vậy cha mẹ mình không cho chơi những cái thứ đó là thương hay là ghét? Sao nói lớn này chứ nói nhỏ quá vậy? Thương chứ không phải ghét đâu. Rồi nhiều khi các em đi chơi với bạn xấu, cha mẹ cũng không cho. Vì sao? Vì những bạn xấu này có thể rủ rê các em hút thuốc, uống rượu, rồi đi vào những vũ trường hoặc là đi chơi đêm. Rồi những em gái có thể biến thành gái mại dâm, những em trai có thể trở thành trộm cắp, xì ke ma túy. Thầy lấy một cái thí dụ như thế này để các em sẽ rõ. Bây giờ trong gia đình, mẹ giao cho các em trông một em bé đó mới có một tuổi thôi. Em bé đó mới đi bò hoặc là đi lại cái bàn, định lấy cái con dao để chơi. Lúc đó các em thấy em bé định lấy con dao chơi thì các em làm sao? Phải lấy con dao lại phải không? Không cho em bé chơi. Vì sao? Vì em bé chưa ý thức được con dao này sẽ cắt đứt tay em, cho nên lấy không cho em chơi. Nhưng em lại không ý thức, không biết rằng chị thương mà em cứ đòi khóc, đòi cho bằng được. Như vậy các em được mẹ giao trách nhiệm coi em bé. Lúc đó em bé khóc đòi con dao, các em có đưa hay không? Không đưa là thương hay là ghét? Đúng vậy. Nếu chúng ta thấy em bé khóc mà đưa con dao, đó là chúng ta hại em bé. Kệ nó, mày khóc rồi cho mày khóc. Giờ các em sẽ giải thích, nhưng mà em bé có nghe không? Không nghe. Vì làm sao? Em bé chưa ý thức được cái hại của con dao, chưa nhận thức được những cái điều phải, điều hay. Cho nên lúc đó các em phải dứt khoát, khóc thì khóc thì dỗ, còn không dỗ thì khóc đã thì nín thôi, chứ dứt khoát là không đưa con dao. Cha mẹ cũng thế, không cho các em chơi những trò chơi đó, hoặc là không cho chơi những bạn xấu là vì thương, chứ không phải là ghét. Bởi vì bây giờ các em chưa nhận thức được cái hại, rồi cứ nghĩ rằng là mẹ mình không thương, bố mình không thương. Thật ra bố mẹ rất là thương. Vì sao? Vì sinh con ra từ bắt đầu trong bụng đã mong cho con mình lớn lên trở thành một cái người tốt, đã nuôi dưỡng, đã ấp ủ, đi làm có tiền để nuôi ăn nuôi học. Đôi khi cha mẹ nói thì các em cứ nghĩ rằng là cha mẹ ghét không thương, rồi đi nghe lời những cái bạn xấu. Cha mẹ mình đẻ mình ra nuôi mình mà mình lại không nghe, lại đi nghe mấy cái người bạn xấu, nó nói cái gì thì nghe. Bây giờ mình đi theo nó ha, rủi á mà mình bệnh hoạn á, nó có nuôi mình đâu? Không có nuôi đâu. Rồi ai nuôi? Lúc đó cũng phải cha mẹ nuôi. Rồi nó rủ mình đi ăn trộm ăn cắp. Còn nữ á thì bị mấy bạn xấu dụ dỗ làm gái mại dâm. Thì khi mà nhà nước bắt thì ai nuôi mình? Không có ai nuôi đâu, bạn bè nó không nuôi đâu. Khi mà các em mà bị bắt nhốt vào tù rồi thì nó cũng chuồn mất thôi, chứ nó không bao giờ nó nuôi mình đâu. Thì lúc đó cũng cha mẹ phải đi nuôi mình. Các em theo bạn xấu, nó rủ rê, hút thuốc, uống rượu hoặc là hút xì ke ma túy, đến khi nghiện, nằm đó chờ chết, nó có đến nó nuôi mình không? Cũng không. Cho nên á là chúng ta phải thấy được cái tình thương của cha của mẹ đối với mình. Cha mẹ cấm mình những thứ không tốt, không cần thiết là thương chứ không phải là ghét. Cũng giống như là cái người chị mà trong em bé thấy em bé chơi dao không cho em chơi, đó là thương chứ không phải là ghét. Cho nên các em phải tuyệt đối vâng lời cha mẹ. Người xưa có câu là cá không ăn muối cá ươn, con cái cha mẹ trăm đường con hư. Khi những cái người mà đi đánh cá ở ngoài biển khơi đó, có thể là 2-3 ngày, có thể 3-4 ngày, có những chuyến người ta đi cả tuần người ta mới về. Khi đánh được cá rồi người ta đưa lên trên thuyền, nếu mà từ lúc đánh cá bắt cá được đưa vào bờ bán, mất 3-4 ngày hoặc là 1 tuần, vậy thì cá nó làm sao? Nó sẽ hư, nó sẽ sình, nó sẽ thối, phải không? Vậy bây giờ muốn giữ được cá tươi thì phải làm sao? Ướp muối. Cho nên nó là cá không ăn muối cá ươn, con cái cha mẹ thì trăm đường con hư. Quý thầy ở đây tổ chức cái khóa tu mùa hè 7 ngày dành cho các thanh thiếu niên với mục đích muốn cho các em trở thành người tốt, trở thành Phật và Bồ Tát. Phật và Bồ Tát là gì? Phật và Bồ Tát là những người có tình thương, có trí tuệ, có đạo đức. Quý thầy muốn các em về đây là những người có tình thương, có trí tuệ, có đạo đức. Cho nên quý thầy đã không quản ngại cực nhọc, khó khăn để tổ chức cho các em về đây tu học, lo chỗ ăn, chỗ nghỉ, rồi lo sức khỏe, lo thức khuya dậy sớm mỗi ngày, nghĩa là cung cấp cho các em 3 bữa ăn. Quý thầy có bắt buộc các em đóng cái tiền gì không? Có không? Có không? Như vậy quý thầy vì cái tình thương muốn cho các em về đây để tu học và trở thành những người tốt, thì các em phải chịu khó nghe lời, chấp hành đúng nội quy, rồi siêng năng tu học. Nghe theo lời quý thầy dạy, uống nắng để trở thành người tốt, trở thành Phật Bồ Tát. Còn ngược lại, nếu các em không có nghe lời, không chấp hành nội quy, không chịu tu học, thì coi như là cái công của quý thầy cũng như là cái người thợ đục tượng này, mất công, mất của, mất thời gian, mà rốt cuộc thì cái tượng nó bị hư. Hôm qua đó, thầy thấy một số bà mẹ đưa cháu, đưa con đến chùa để tu cái khóa mùa hè này. Thầy rất cảm động. Có những mẹ, có những bà ở tận Hà Nội, rồi ở tận miền Trung, ở tận miền Tây, cũng đưa con, đưa cháu về tham dự cái khóa tu này. Bà mẹ không có quản ngại đường xá xa xôi, không có quản ngại thời gian, bỏ cả việc làm, bỏ cả nhà cửa để đi theo con, theo cháu vào đây lo cho con cháu tu. Như vậy thì các em phải ý thức được điều này và cố gắng nỗ lực, đừng có phụ lòng quý thầy, đừng có phụ lòng cha mẹ mình đã mong muốn. Người thợ tạc tượng, cha mẹ với quý thầy, cái việc làm cũng giống nhau. Một cái người thợ tạc được một cái bức tượng đẹp thì góp một cái tác phẩm có giá trị cho cuộc đời. Cha mẹ, quý thầy xây dựng cho các em trở thành những cái người tốt, có ích lợi cho bản thân, cho xã hội, là những Bồ Tát, những Phật. Tuy nhiên, cái người thợ đó, người ta tạc tượng rất là dễ. Vì sao? Vì cái khúc gỗ đó nằm im, ông thợ muốn đục cách nào thì đục, nó cũng cứ nằm đó, nó có đau, nó cũng ráng nó chịu. Các em có thấy cái gỗ nó có la không? Nó có giận không? Nhờ nó không la, không giận như vậy cho nên ông thợ ông đẽo thành cái tượng này. Còn nếu mà nó biết la, biết giận thì chắc ông đục không nổi đâu, đúng không? Bởi vì nếu mà nó la, nó giận mà nó giãy giụa thì làm sao ông thợ ông đục được. Cho nên nhờ cái cây á, nó không có biết la, không có biết kêu đau, không có giận, không có hờn. Nó cứ nằm im đó cho ông thợ ông đục, đục một hơi thì thành được cái tượng rất đẹp. Còn chúng ta tuy thế rất là khó. Cha mẹ nói giận hờn, không chịu ăn, rồi bỏ nhà đi, rồi không chịu học. Đến đây quý thầy nói cũng vậy, không chịu nghe lời. Nếu mà các em cứ như thế thì chắc chắn rằng là cha mẹ với quý thầy không thể nào tạc cho các em thành được cái người tốt, thành được một vị Phật, vị Bồ Tát đâu, mà coi chừng là trở thành ma, thành quỷ. Các em có biết ma quỷ là gì không? Ma quỷ là những thứ hay phá hoại căn lành, làm những cái điều tội lỗi xấu xa. Cho nên nếu mà các em là cái người tội lỗi, những cái người độc ác, những cái người xấu xa, thì đó là ma, là quỷ, chứ không có gì khác. Lấy ví dụ cụ thể, cha mẹ đưa các em đến đây muốn mình trở thành người tốt. Nếu đến đây mà các em không nghe lời quý thầy ở trong ban tổ chức, nghe theo bạn xấu, trốn đi ra ngoài chơi game, rồi đi ăn đi nhậu, hút thuốc, hoặc là gì, hoặc là đi chơi đêm, hoặc là rủ rê nam nữ quan hệ bất chính. Như vậy là quý thầy muốn điêu khắc cho các em thành Phật Bồ Tát, mà không thành lại thành gì? thành quỷ. Thành quỷ hay thành ma? Nhất quỷ. Nhì gì? Thứ ba là gì? Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò hả? Giờ chúng ta có muốn làm quỷ không? Đi vô đây thì phải làm gì? Làm Phật mà làm Bồ Tát. Như vậy thì quý thầy muốn điêu khắc cho các con trở thành những cái người Bồ Tát, những vị Phật trong tương lai. Cho nên 7 ngày về đây các em phải cố gắng nghe lời quý thầy. Trong 7 ngày này quý thầy trong ban tổ chức mang một cái trách nhiệm rất là nặng nề. Rất là nặng nề. Vì sao? Vì cha mẹ các em tin tưởng gửi các em về đây. Nếu quý thầy làm không tròn trách nhiệm thì mang tiếng. Cho nên các em thấy không? Lo cho các em về chỗ ăn, chỗ ngủ, rồi lo dạy học, rồi còn phải gì? Ngày đêm 24/24 phải có người gác, phải bảo vệ các em, phải giám sát. Các em chưa thấy đâu, quý thầy đó phải chia ra là cả đêm để mà đi bảo vệ cho các em, giám sát để đừng có xảy ra những cái chuyện gì. Bởi vì một cái tập thể lớn như thế này rất là nguy hiểm. Bây giờ chỉ có alo hẹn lại cho đó nghe, rồi là coi như xong. Rồi mà ngày xưa nó không có điện thoại di động, nó chỉ bằng cái sóng, mà sóng gọi là tần số cao đó, mắt liếc một cái là rồi đó, chứ không cần gì tới điện thoại di động nữa. Hai người liếc một cái rồi lát ra kia là gặp nhau rồi đó. Cho nên đó là cái vấn đề quý thầy ở đây có cái trách nhiệm rất là nặng nề. Ban ngày cũng phải đi bảo vệ rồi giám sát, mà ban đêm phải chia ra, quý thầy cũng phải thức cả đêm như thế để bảo vệ cho các em trong cái thời gian 7 ngày tu tập. Bây giờ thầy lấy một cái thí dụ nữa, các em đi học từ lớp 1 cho đến lớp 12 tốn rất là nhiều công sức và tiền của. Thế nhưng tới kỳ thi đại học mà các em rớt có buồn không? Tại sao buồn? Tại vì mình bỏ một cái công rất là nhiều, bỏ của rất là nhiều, 12 năm trời công và của, thế mà ngày hôm nay thi rớt, ai không buồn? Bây giờ các em có một cái thửa ruộng hoặc là một cái khu vườn, các em trồng cây, bỏ công ra trồng một năm trời, tới mùa bắt đầu thu hoạch thì bị ngập lụt hoặc là bị sâu rầy, coi như mất mùa hết. Thì các em có buồn không? Buồn. Vì sao? Vì mình đã bỏ biết bao nhiêu công sức tiền của, đến khi gần được thu hoạch thì bị hư, cho nên mình buồn. Thì cha mẹ quý thầy ở đây bỏ công sức ra để lo cho các em mà các em không cố gắng nỗ lực tu tập trở thành người tốt, mà trái lại các em không nghe lời hoặc là trở thành những cái người xấu. Như vậy thì cha mẹ với quý thầy có buồn không? Buồn không? Phải buồn chứ ha. Chúng ta sắp tới cái ngày rằm tháng 8. Mà rằm tháng 8 là ngày gì? Ngày gì? Ngày Tết Trung Thu, phải không? Mà thường Tết Trung Thu đó là chúng ta ăn những cái bánh mà trong đó nó có những cái bánh dẻo rồi bánh nướng, có hai loại đó. Và bánh dẻo bánh nướng này thì cái hình dáng của nó cũng có hai loại, cái thì vuông, một cái thì tròn. Vậy muốn làm cái bánh vuông thì ép vào khuôn khuôn vuông, muốn làm cái bánh tròn thì phải ép vào khuôn khuôn tròn. Vậy bây giờ các em muốn trở thành người tốt thì phải ép vào khuôn đạo đức, phải ép vào cái khuôn đó mới thành được. Thì tóm lại, cái người thờ tạc từ mong góp cho đời một cái tác phẩm có giá trị. Cha mẹ sinh chúng ta ra mong mình trở thành người tốt để có ích cho gì? Bản thân, có ích cho xã hội. Quý thầy tổ chức cái khóa tu mùa hè này cũng nhằm xây dựng cho các em trở thành những Phật và Bồ Tát trong tương lai. Mà Phật là Bồ Tát là gì? Là những người có tình thương, có đạo đức, có trí tuệ. Quý thầy ở đây mong muốn cho các em trở thành người có tình thương, có đạo đức, có trí tuệ. Cái người tạc tượng thì khi tạc tượng, cái gỗ nó có đau không? Đau không? Đau chứ sao không đau? Tự nó không kêu thôi chứ đau chứ, một cái khúc cây mà đục như thế mà không đau. Nhờ nó đau như thế mà sau này lại trở thành một vị tượng Phật Bồ Tát để cho người ta lạy. Nếu mà cái khúc cây này hồi xưa không tạc thành tượng Phật thì có ai lạy không? Không lạy phải không? Nhưng mà bây giờ tạc thành tượng thì người ta gì? Ta lạy bởi vì tượng đẹp. Còn nếu mà cái khúc cây nó không được tạc tượng này mà nó chỉ là cái khúc cây thì người ta vắt đi thôi phải không? Hoặc là làm bỏ lăng bỏ lóc, có ai lại không? Có ai lại không? Không. Vì khúc cây mà ai lại, nhưng mà nhờ cái khúc cây này được đục, được đẽo, chịu đau, chịu đớn cho nên ngày hôm nay mới ra được cái tượng Phật đẹp như thế này để cho người ta lễ bái. Thì các em cũng thế, nếu chịu ngồi yên, chịu nghe lời cha mẹ, nghe lời quý thầy, để cho cha mẹ quý thầy tạc cho các em thành những cái người tốt, tạc cho các em thành những vị Phật, vị Bồ Tát, thì chắc chắn rằng sẽ thành tựu. Còn nếu mà các em cứ nhúc nhích, rồi cứ cãi lại, cứ phản đối, rồi cứ không nghe lời, giống như người tạc tượng chỉ là khúc cây vắt đi thôi chứ không có giá trị. Nếu muốn khúc cây trở thành giá trị thì cái khúc cây đó phải được tạc, được đục, được đẽo cẩn thận. Thì các em cũng vậy, muốn trở thành một cái người tốt thì các em cũng phải chịu sự uốn nắn, chịu sự dạy dỗ, phải vào cái khuôn đạo đức thì các em mới trở thành cái người đạo đức được, trở thành người tốt được. Thì hôm nay trong cái ngày khai khóa thì thầy muốn nói về cái người thợ điêu khắc tượng, và từ đó để liên hệ đến vấn đề người mẹ và người thầy, cũng muốn điêu khắc cho các em trở thành những cái người tốt. Thì mong rằng với cái buổi nói chuyện hôm nay, các em sẽ nhận thức được và cố gắng sống nghe lời cha mẹ, nghe lời thầy, để sau này chúng ta trở thành một cái người tốt, trở thành những vị Phật và vị Bồ Tát ở trong tương lai. Thì cuối cùng thì chúc cho các em là những cái người con hiếu ở trong gia đình, là những cái người trò giỏi ở trong trường, là người tốt ở trong xã hội, và là những vị Phật Bồ Tát ở trong tương lai. Và chúc các em trong 7 ngày sắp tới có đầy đủ sức khỏe và học tập tốt, đạt được nhiều niềm vui. Nam Mô A Di Đà Phật.